Hồng Liên Bảo Giám, chương 1115, chia nhau làm việc một, góc truyện audio.com, cường giả kim đan phóng thích đạo thuật phi thường tiêu hao chân khí, đạo thuật uy lực càng lớn thì tốc độ tiêu hao chân khí càng nhanh. Mà sức chiến đấu của đạo binh không cần tiêu hao chân khí, nếu có thể gia tăng sức chiến đấu lên cảnh giới kim đan thì có thể giải quyết dứt khoát sức chiến đấu cao cấp. Về phần tiêu hao 3.000 kim đan, bỏ đi, không nỡ hài tử sao bắt được sói, không đầu nhập làm gì có hồi báo. Nhìn Tô Kính xem, chiến lợi phẩm trên cơ bản đều ném vào trong trang bị cho nên sức chiến đấu của quân đội mới có thể gia tăng mạnh như thế. Hiện tại lục đạo thần binh quân đã khác biệt một thời một vực khi rời khỏi Đông Tấn. Đừng nhìn binh sĩ Tô Kính nhiều lần đổi mới trang bị được không bù mất. Trên thực tế là đám binh sĩ cũ đang gia tăng mạnh hơn, vẫn sử dụng trang bị cũ sẽ không gai tăng sức chiến đấu. Mỗi lần cải tiến cũng không phải rất triệt để, điều này cũng làm cho binh sĩ có thời gian và cơ hội tìm hiểu thuộc tính một cách thấu triệt. Đào Ngọc Lang đầu hàng, chiến đấu trong Thảo Linh giới giờ mới bắt đầu, nếu như hắn chết cũng phải đánh. Thảo Linh cung có nhiều kim đan nhưng không ai am hiểu chiến đấu, chỉ cần 1-2 tháng là có thể san bằng. Tầng tầng tấn công không tính là gian nan, chiến đấu gian nan chính là những thần linh của thế giới này. Tuy thực lực của những thần linh này giảm xuống nhưng có khả năng lợi dụng quy tắc thế giới, lợi dụng còn cao hơn đám luyện khí sĩ Đào Ngọc Lang nhiều lắm. Hơn nữa những thần linh này không đầu hàng, Tô Kính chiếm cả bán vị diện cuối cùng sẽ làm vị diện này sáp nhập với vị diện khác. Những thần linh này vốn bị thương rất nặng, lại trải qua sáp nhập sẽ chết. Song phương không có khả năng điều hòa, cho nên Tô Kính hỏi thăm Đào Ngọc Lang thật kỹ tin tức về thần linh của thế giới này. Đào Ngọc Lang đúng là có tư liệu kỹ càng, Thảo Linh Cung không am hiểu chiến đấu, cũng không có gì tâm tư tranh cường háo thắng, bọn họ đang ở trạng thái ăn no chờ chết cho nên khu vực người Thảo Linh Cung hoạt động đều tránh khu vực thần linh. Những thần linh này sau khi trọng thương khống chế khu vực nhỏ lại, song phương lúc này mới bình an vô sự. Tô Kính cảm thán, nếu như những thần linh này không cho dám luyện khí sĩ Thảo Linh Cung không gian sinh tồn, chỉ sợ đám người Đào Ngọc Lang cũng kéo bọn chúng chết đi. Không gian sinh tồn của Đông Tần đều là luyện khí sĩ liều tánh mạng đánh hạ cho nên Đông Tần đế quốc tương đối hiếu chiến, phát động viễn chinh đều làm mỗi thế lực hưởng ứng tham gia. Tô Kính kiên nhẫn bố trí chiến đấu, số lượng thần linh của thế giới này đông đảo, những gia hỏa này triệt để ngủ say, Đào Ngọc Lang đều không có đi đụng sợ gặp nguy hiểm. Loại luyện khí sĩ như hắn, Tô Kính dứt khoát đề nghị hắn đi thông thiên tháp tu hành, ở tiến tuyến không dùng được. Cũng may luyện khí sĩ Thảo Linh Cung chỉ không muốn chiến đấu nhưng làm nhân viên kỹ thuật lại hợp cách, bọn họ tu hành cũng tương đối vững chắc, không tồn tại bất cứ hiện tượng đột biến nào. Loại luyện khí sĩ này chuyên môn luyện chế trang bị thì hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tô Kính dứt khoát quyết định lại bảo cường giả kim đan trong Thảo Linh Cung đi vào trong thông thiên tháp. Bọn họ vào trong thông thiên tháp, về phần Thảo Linh Cung cũng cấy ghép vào trong đó. Thứ này tăng tuổi thọ lên cũng có một cái giá lớn, Tô Kính phát hiện người tu hành trong Thảo Linh Cung không có một ai nguyện ý lên chiến. Góc truyện audio.com, trường, thời điểm hỏi Đào Ngọc Lang vấn đề này, Đào Ngọc Lang cũng chỉ có thể giải thích đơn giản gốc cây khổng lồ này cũng là mặt hàng sợ chết cho nên luyện khí sĩ lợi dụng nó tu hành cũng sẽ nhiễm tính sợ chết a hát. Bản thể Thảo Linh Cung cũng không nhỏ, buông tha sinh ra các gian phòng, Tô Kính miễn cưỡng có thể thu vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ. Hắn tự mình quay trở về trong thông thiên tháp, cũng may hiện tại địa ngục tam đảo đã bị hắn đánh chiếm, quay trở lại thông thiên tháp cần truyền tống một lần là hoàn thành. Mà hơn 1.000 luyện khí sĩ Thảo Linh Cung cần phải cưỡi chiến hạm phù không trở về, Tô Kính không thể truyền tống nhiều người như thế. Chuyển gì những cường giả kim đan này sẽ tiêu hao cực lớn, nếu không phải vì một đống kim đan, Tô Kính cũng không có lực làm kế hoạch này. Cường giả kim đan chết ở Thảo Linh Cung, kim đan có thể bảo tồn, giá trị của Thảo Linh Cung còn vượt qua bất cứ trang bị gì. Cho nên Tô Kính nhất định phải chuyển nó về đại bản doanh của mình, vào trong thông thiên tháp. Kiến thiết thông thiên tháp vừa hoàn thành sẽ tương đương vị diện độc lập. Thậm chí Tô Kính có thể tiến hành truyền tống vào thông thiên tháp mà không sợ vị diện cắt nát. Thông thiên tháp thăng cấp đến cuối cùng sẽ thành một cây cầu liên lạc tự do với vị diện và bán vị diện, tương đương với một tiểu hình vị diện. Bên trong cần mở rộng không gian quá nhiều, không phải chuyện mấy trăm năm có thể hoàn thành. Tô Kính muốn làm ý định vạn năm, đương nhiên sẽ không ngừng đưa thứ tốt vào trong thông thiên tháp. Dù sao chinh chiến tà thần quốc độ tác dụng của võ thánh đảo không lớn, thông thiên tháp chuyển di cũng không làm võ thánh đảo tổn thất lớn. Chuyển di Thảo Linh Cung là công việc to lớn, nếu không suy giảm tới căn bản của Thảo Linh Cung, tất cả cần phải làm việc cẩn thận. Thủ hạ luyện khí sĩ của Đào Ngọc Lang cần tốn hao thời gian 3 tháng mới có thể xử lý Thảo Linh Cung hoàn tất, thời điểm này Thần Châu đã qua nửa tháng. đám người Tô Kính liên tục tác chiến khắp bốn phương, tiêu diệt ba thần linh, tên thần linh đầu tiên nhược tiểu nhất nhưng cũng tốn của mọi người nửa tháng, tên thần linh thứ ba cường đại nhất chỉ dùng thời gian 10 ngày. Luyện khí sĩ càng ngày càng quen thuộc thế giới này, càng ngày càng hiểu các thần linh, tốc độ chinh chiến cũng chỉ diễn ra trong thời gian 10 ngày. Bán vị diện nhỏ yếu, bản thân của thần linh là bi kịch, đừng nói bán vị diện, ngay cả loại địa phương như thần châu, thần linh bản thổ cũng bị áp chế, vị diện khác thần linh cường đại cũng có thể nô dịch bọn họ. Địa ngục chi chủ thống trị địa ngục tam đảo, thần linh loại nhỏ hơn ngàn, trong tình huống địa ngục chi chủ không thể hàng lâm cũng đều bị chinh phục, không một kẻ nào chạy thoát. Nơi này dễ dàng, tài nguyên dược liệu phong phú nhưng cũng không cần đầu nhập quá nhiều nhân thủ. Mọi người thương lượng một chút và lưu lại mộ ngân mâu trong thế giới Thảo Linh Cung, những người còn lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường vị diện khác. Đây vốn là địa bàn phân phối cho Tô Kính. Cách chương.